Chàng rể quyền thế, chương 2818, góc truyện audio.com, chương 2818, mặt Kỳ Phạm Hy đầy khiêu khích, chuyện này không giải quyết được, chịu trách nhiệm không nổi thì sợ là vị trí tổng giám đốc Diệp của anh không ngồi vững được nữa rồi. Vị trí của tên mặt trắng này có lẽ là không giữ nổi rồi. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn người đàn ông Kỳ Phạm Hy trước mắt này. Chỉ có thể nói, người đàn ông này gọi là cứng đầu không nghe theo. Bùi Diễm Lan vừa ngồi lên chức vị trí đứng đầu của hội đồng cấp cao. Mà anh ta đã không cho mặt mũi như vậy rồi. Anh ta không sợ người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas giết anh ta sao? Dù sao thân phận của Bùi Diễm Lan vẫn bày ra ở đó. Cho dù có người muốn coi thường thì cũng không có cách nào coi thường được. Thuận tay lật tư liệu ở trong tay nhìn mấy lần. Bùi Nguyên Minh rất nhanh đã nhận ra. Người đàn ông Kỳ Phạm Hy này tên là Mạnh Thế Khôi. Giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn tài chính Cảng Thành. Đồng thời thân phận của anh ta còn có chút đặc biệt. Dựa theo lời con trai của quản gia già Bùi Văn Thành thì có thể coi là lớn lên dưới mí mắt của Bùi Văn Thành. Coi như là tâm phúc của Bùi Văn Thành. Đến cả Bùi Cửu Thiên gặp anh ta cũng phải khách sao ba phần. Gọi một tiếng anh Thế Khôi. Có cái thân phận này đủ để cho anh ta không sợ bất kỳ người nào của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Trừ khi não của Mạnh Thế Khôi hỏng rồi. Đạp một cái vào người Bùi Văn Cẩn. Nếu không thì cả tập đoàn tài chính Cảng Thành ai dám gây khó dễ cho anh ta. Hơn nữa, nhìn từ bản lý lịch, còn 2-3 tháng nữa. Mạnh Thế Khôi đã có thể thăng chức lên vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Cảng Thành rồi. Giám đốc Mạnh, phiền anh nói cho rõ ràng hơn một chút. Bùi Diễm Lan đương nhiên quen biết Mạnh Thế Khôi. Lúc này đôi lông mày được vẽ cẩn thận của cô ta hơi nhíu lại. Mở miệng nói, tôi vừa nhậm chức, sao có thể làm cho tập đoàn tài chính Cảng Thành các anh bị thiệt hại chứ? Ồ, cô đến cả mình sai cái gì cũng không biết à, cô còn có mặt mũi ngồi ở vị trí tổng giám đốc điều hành này à? Lúc này vẻ mặt của Mạnh Thế Khôi lạnh lùng. Không lâu trước đó. Cuối cùng tôi cũng đã thỏa thuận với cô Yukiko Ishikawa rồi. Hợp tác mọi mặt cùng với tập đoàn Yukiko Ishikawa. Đại diện cho các sản phẩm của tập đoàn Ishikawa ở biên giới Đại Hạ. Tất cả mọi người đều sản phẩm của tập đoàn Ishikawa là đồ điện gia dụng. Hơn nữa đồ điện gia dụng của bọn họ. Gần đây đang càn quét biên giới các nước. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác toàn diện với tập đoàn Ishikawa thì tập đoàn tài chính Cảng Thành có thể mượn cơ hội lần này để tiến quân hoàn toàn. Vào trong nước, tái hiện lại vinh quang năm đó của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chúng tôi cái gì cũng đã bàn xong rồi. Sáng sớm cũng đã chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Kết quả 2 tiếng trước. Cô Yukiko Ishikawa biết được tập đoàn tài chính Cảng Thành có sự thay đổi về nhân sự. Đột nhiên tập đoàn tài chính Cảng Thành nhảy vào một tổng giám đốc chấp hành. Yukiko Ishikawa nói, thay đổi tổng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính nhưng không hề nói trước một tiếng. Điều này là không tôn trọng đối với người của quốc trên đảo tôn quý của bọn họ. Cho nên bọn họ quyết định dừng việc ký kết hợp đồng. Bởi vì bọn họ cho rằng, tập đoàn tài chính Cảng Thành thay đổi nhanh như thế. Một tập đoàn tài chính như vậy không có năng lực chịu được nghiệp vụ của tập đoàn Ishikawa của bọn họ ở Đại Hạ. Nói đơn giản ra thì bởi vì cô lên chức nên tập đoàn tài chính Cảng Thành chúng ta mới mất đi một cơ hội tốt nhất để tiến vào Đại Lục. Đây là thiệt hại lớn biết chừng nào. Cô dám nói là không phải trách nhiệm của mình. Bởi vì cô nhậm chức nên đã dẫn đến tất cả sai lầm này. Cô không nghĩ cách đền bù lại còn ở đây mở hội nghị giới thiệu cố vấn của cô. Tên mặt trắng nhà cô. Cô không cảm thấy. Cô có lỗi với tập đoàn này sao? Mạnh Thế Khôi lý lẽ hùng hồn làm khó dễ. Dáng vẻ nói rằng Bùi Diễm Lan đã làm tổn thất hoàn toàn lợi ích của tập đoàn tài chính Cảng Thành. Cách chương.